truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 15 tháng 11 có những nội dung chính sau.
Nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Thịnh Đán, Quang Trung và xã Thịnh Đức.
Nhờ chương trình chung tay vì người nghèo, xã Phúc Xuân có thêm hộ nghèo khó khăn về nhà ở được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết.
Với điều kiện thời tiết thuận lợi, vụ đông năm nay, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con nông dân sản xuất đảm bảo đúng khung thời vụ. Đến thời điểm này, thành phố cơ bản hoàn thành việc gieo trồng các loại cây vụ đông. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, sáng 14 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thịnh Đán. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, thành phố trong 10 tháng và ước đạt cả năm 2016. Thông báo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Báo cáo kết quả giải quyết xử lý các ý kiến kiến nghị của cử tri phường gửi tới kỳ họp trước. Các cử tri của phường Thịnh Đán rất phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua, đồng thời có một số kiến nghị gửi tới đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ yếu tập trung về chế độ chính sách cho đảng viên cao tuổi, tình trạng ngập úng tại một số khu vực. Hệ thống cống thoát nước của đường gom dân sinh thuộc tổ 15 chưa đảm bảo gây mất an toàn giao thông, cần nhanh chóng cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ cho các thành viên ban bảo vệ dân phố. Bà Cao Thị Minh Hạnh, cử tri tổ dân phố 18 có ý kiến.
Dự án trường đại học điều dưỡng của trường cao đẳng y tế đã thông báo được 3 năm nhưng mà chưa thấy xây dựng. Chúng tôi có hỏi để xem là cái dự án này còn có hay không để chúng tôi còn về thông báo với bà con của tổ dân phố 18. Vì là chúng tôi chuẩn bị xây dựng nhà văn hóa thì có liên quan đến bà con nằm trong cái khu dự án đấy.
Sau khi nghe các kiến nghị của cử tri, đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại đoàn tổng hợp để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố trong kỳ họp tới. Ngày 14 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tiếp xúc cử tri phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã thông báo tới cử tri kết quả phát triển kinh tế xã hội 10 tháng qua trên địa bàn, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới. Các cử tri phường Quang Trung đã bày tỏ vui mừng trước kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố trong 10 tháng qua. Tin tưởng rằng với sự lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả của các cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, tỉnh và thành phố sẽ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2016, tạo tiền đề phát triển trong những năm tiếp theo. Các cử tri phản ánh tới đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố một số vấn đề liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Những khó khăn trong đời sống sinh hoạt của người dân tại các khu vực nằm trong quy hoạch các dự án chậm tiến độ. Đề nghị thành phố cho lập bản đồ du lịch của thành phố Thái Nguyên để giúp người dân và khách tham quan thành phố được thuận tiện, có quy định hướng dẫn cụ thể về việc làm máy vẩy của các hộ gia đình để đảm bảo mỹ quan đô thị, tăng cường kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng tại đường ga Thái Nguyên và xây dựng một số hệ thống mương thoát nước trên địa bàn. Các ý kiến kiến nghị của cử tri tại hội nghị đã được tiếp thu tổng hợp đầy đủ để trình tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 trong thời gian tới.
Sáng 14 tháng 11, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp xúc đại biểu cử tri xã Thịnh Đức. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời thông báo với cử tri về chương trình nội dung kỳ họp thứ 3 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố. Các đại biểu cử tri xã Thịnh Đức đã có 9 ý kiến với 24 nội dung đề cập đến các lĩnh vực như giải phóng mặt bằng, môi trường, làm kênh mương, chính sách xã hội, quản lý đất đai, vệ sinh an toàn thực phẩm, tệ nạn xã hội, v.v. Cụ thể, cử tri đề nghị quan tâm hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ nằm gần vành đai của dự án nghĩa trang An Lạc Viên, công khai bằng văn bản đối với phương án bảo vệ môi trường của dự án nghĩa trang An Lạc Viên cho nhân dân, quan tâm giải quyết đến các trường hợp có hồ sơ đề nghị khám để xét chế độ chất độc da cam, v.v. Cử tri xóm Hòa Bắc đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét việc những hộ dân thuộc xóm Hòa Bắc đã có quyết định đền bù sản lượng lúa do bị sạt lở bồi đắp đất quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên, nhưng đến nay đã 2 năm trôi qua, người dân vẫn chưa nhận được tiền đền bù. Cần có sự quan tâm giám sát chặt chẽ hơn đối với các dự án được đầu tư trên địa bàn thành phố nói chung và địa bàn xã Thịnh Đức nói riêng. Đề cập đến tiến độ xây dựng khu giết mổ gia cầm tập trung trên địa bàn xã, cử tri xóm Làng Cả nói.
Tôi có ý kiến đề nghị các cấp có thẩm quyền nên xem xét về công ty giết mổ Dương Nguyên Thị. Dự án là đưa vào sử dụng năm 2016 khu giết mổ tập trung, nhưng đến hiện nay mới xây được xung quanh tường rào, bờ bao và nhà bảo vệ. Chưa có triển khai gì về cái công trình hạng mục để làm khu giết mổ cả, mà hiện nay đang khai thác cát, đá sỏi, rầm rầm suốt ngày đêm. Và tình trạng xe quá khổ, quá tải qua cầu thì đề nghị các đồng chí xem xét giải quyết.
Những ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương đã được lãnh đạo xã giải trình làm rõ tại hội nghị. Các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và thành phố được các đại biểu tiếp thu gửi đến kỳ họp tới.
Chiều 13 tháng 11, cán bộ nhân dân tổ 37 phường Phan Đình Phùng long trọng tổ chức cắt băng khánh thành nhà văn hóa của tổ và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhà văn hóa tổ 37 có diện tích 180m2 được xây dựng trong khuôn viên rộng 1.800m2, với tổng kinh phí xây dựng trên 600 triệu đồng, từ nguồn đóng góp của nhân dân là 470 triệu đồng, đảng viên 76 đóng góp 19 triệu đồng. Thành phố hỗ trợ 100 triệu đồng theo đề án xây dựng mới nhà văn hóa. Ngoài ra, nhiều cá nhân hảo tâm đã ủng hộ mái tre, gạch lát nền và các vật dụng khác với tổng trị giá trên 60 triệu đồng. Tổ 37 phường Phan Đình Phùng có 120 hộ gia đình với 470 nhân khẩu, 60% dân số có mức sống trung bình, tổ có 2 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo. Trong nhiều năm qua, các hộ dân trong tổ luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cùng nhau chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nhiều năm liền tổ không có người sinh con thứ ba, không có người nghiện phát sinh. 100% các hộ được dùng nước sạch, trẻ em đến độ tuổi đi học đều được đến trường. Qua bình xét gia đình văn hóa năm 2016, 100% các hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, trong đó có 6 hộ đạt gia đình văn hóa xuất sắc. Tại buổi lễ, Ban công tác Mặt trận Tổ quốc tổ và các tổ chức chính trị đoàn thể tổ dân phố đã ký giao ước thi đua năm 2017.
Sáng 14 tháng 11, xã Phúc Xuân tổ chức khánh thành nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Vũ Thị Yến là hộ nghèo trú tại xóm Cây Si. Chị Yến sinh năm 1974, chồng chị mất sớm, một mình chị nuôi 3 con ăn học. Cuộc sống sinh hoạt của bốn mẹ con chỉ trông vào công việc làm thuê thời vụ của chị Yến và 2 sào ruộng canh tác. Cuộc sống khó khăn khiến mẹ con chị Yến không có nổi căn nhà kiên cố để ở mà phải ở tạm trong căn nhà chỉ rộng gần 40m2. Trước hoàn cảnh đó, xã Phúc Xuân đã đứng ra vận động các nhà hảo tâm để xây dựng cho chị Yến một căn nhà đại đoàn kết. Sau một thời gian xây dựng, căn nhà đã được hoàn thiện trong niềm vui mừng, phấn khởi của bà con trong xóm và đặc biệt là mẹ con chị Yến. Căn nhà được xây dựng theo thiết kế nhà cấp 4 với diện tích gần 70m2, có tổng kinh phí trên 83 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo của xã hỗ trợ 1 triệu đồng, gia đình tự có 34 triệu đồng. Số tiền còn lại là do anh em họ hàng và hàng xóm của chị Yến hỗ trợ. Căn nhà mới được bàn giao chính là nguồn động viên, là động lực to lớn giúp gia đình chị Yến nỗ lực vượt khó và vươn lên thoát nghèo. Ngày 13 tháng 11, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức thành công hội thi thợ giỏi cấp công ty năm 2016. Đây là năm thứ 3 liên tiếp TNG tổ chức hội thi thợ giỏi, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo công nhân viên trong công ty. Hoạt động này đã trở thành ngày hội không thể thiếu nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giúp người lao động có cơ hội trau dồi kỹ năng, nâng cao tay nghề. Năm nay, hội thi thợ giỏi cấp công ty được TNG tổ chức tại nhà máy may Đại Từ, một chi nhánh mới đi vào hoạt động của TNG. Được biết, để chuẩn bị cho hội thi cấp công ty, TNG đã tổ chức thi thợ giỏi cấp tổ và cấp chi nhánh. Tại hội thi cấp tổ, đã có 6.200 thí sinh tham gia, tổng số giải thưởng được trao trị giá 86 triệu đồng. Tại hội thi cấp chi nhánh, có hơn 1.000 thí sinh tham gia, đã có 225 thí sinh đạt giải với tổng số giải thưởng được trao trị giá hơn 100 triệu đồng. Hội thi cấp công ty có sự tham gia của 124 thí sinh đến từ 12 chi nhánh may và nhà máy phụ trợ của TNG trên địia bàn toàn tỉnh. Xuất sắc vượt qua 2 vòng thi để đến với hội thi thợ giỏi cấp công ty, chị Nguyễn Thị Duyên, thí sinh của chi nhánh may Đại Từ chia sẻ. Chi nhánh may Đại Từ là đơn vị mới hoạt động của TNC và bản thân chị cũng chỉ mới công tác tại nhà máy được hơn 6 tháng. Nhờ chăm chỉ rèn luyện tay nghề và chịu khó học hỏi nên chị đã có cơ hội góp mặt trong hội thi.
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia cuộc thi của thợ giỏi của TNC nên tôi cũng chuẩn bị trước hết là một là tinh thần, kinh nghiệm trong công việc. Qua đợt thi thợ giỏi tôi thấy là cái kinh nghiệm của mình nó được nâng lên, tôi được học hỏi tất cả các bạn, các anh, các chị đi trước.
Tham gia hội thi cấp công ty, các thí sinh có 570 giây để hoàn thành tiểu tiết của một chiếc áo là cổ có mũ. Đây là năm thứ ba liên tiếp hội đồng thi của TNC ra đề thi là một chi tiết trên sản phẩm. Với loại đề thi này, công nhân sẽ có cơ hội được tham gia thử sức nhiều hơn so với việc ra đề thi là hoàn thiện cả một sản phẩm áo hoặc quần. Bà Lý Thị Liên, Phó Tổng Giám đốc Công ty, trưởng ban tổ chức hội thi cho biết thêm.
Về chất lượng thì cuộc thi năm nay là các thí sinh đã được ôn luyện thường xuyên và ở đây thì chúng tôi cũng đánh giá là chất lượng thí sinh sẽ đạt kết quả cao hơn năm 2014-2015.
Được biết, năm 2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNC đặt mục tiêu doanh thu đạt trên 2.200 tỷ đồng và lợi nhuận đạt trên 100 tỷ đồng. Thành công của hội thi thợ giỏi năm nay không chỉ là sự kế thừa sự thành công của hội thi những năm 2014-2015, mà còn là động lực to lớn giúp người lao động không ngừng nâng cao tay nghề, cùng công ty thực hiện tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2016 và những năm tiếp theo.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, vụ đông năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nên thành phố đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con nông dân sản xuất, đảm bảo đúng khung thời vụ. Đến thời điểm này, thành phố cơ bản hoàn thành việc gieo trồng các loại cây vụ đông.
Những ngày này, khắp các cánh đồng trên địa bàn thành phố, diện tích ngô, khoai lang và các loại rau ưa tiết trời ấm áp như cải canh, đậu, đỗ đã lên xanh, khoai tây đang được bà con nông dân tích cực xuống đồng gieo trồng. Nhanh tay bón phân vun gốc cho những luống ngô của gia đình, ông Nguyễn Đình Thường, xóm Tân Thành 1, xã Đồng Bẩm cho biết. Để đảm bảo đúng khung thời vụ cho cây trồng vụ đông 2016, ngay sau khi thu hoạch 2 sào lúa mùa sớm là gia đình ông bắt tay vào làm đất, lên luống trồng ngô ngay. Do thời tiết thuận lợi nên ruộng ngô của gia đình phát triển tốt. Được biết, ngay từ cuối vụ mùa, ông đã đăng ký với chi hội nông dân Tân Thành 1 để mua giống ngô CP333 và được hỗ trợ 45.000 đồng 1 kg. Trao đổi với chúng tôi về việc được hỗ trợ giống cũng như khoa học kỹ thuật để sản xuất vụ đông, ông Thường phấn khởi nói.
Từ trên xã triển khai về thì đăng ký mình cũng mua. Chính sách của nhà nước thì nó đỡ cho bà con. Bình thường ra thì mỗi một cân giống thì nó lại lên mấy chục nghìn. Thế còn nhà nước hỗ trợ này thì nó nhẹ nhàng hơn. Khoa học đưa vào thì chúng nó tiến bộ hơn thì năng suất hơn, hiệu quả hơn.
Còn gia đình anh Nguyễn Văn Hiếu, xóm Đồng Bẩm, xã Đồng Bẩm từ nhiều đời nay, thu nhập chủ yếu từ nghề trồng rau. Cũng như nhiều hộ gia đình nông dân khác, sau khi thu hoạch lúa mùa sớm, gia đình bắt tay ngay vào việc trồng rau màu vụ đông. Vụ này gia đình trồng 6 sào chủ yếu là rau dài ngày cho thu nhập kinh tế cao như cà chua, cải bao, dưa chuột, su hào. Theo anh Hiếu, mặc dù làm rau có vất vả hơn là một số nghề khác, song từ trồng rau có thu nhập khá ổn định, thậm chí có thể làm giàu từ nghề trồng rau. Tại xã Công Ngạn, vụ đông năm nay, bà con nông dân trên địa bàn xã gieo trồng 90 ha cây màu vụ đông, trong đó ngô 55 ha, rau màu các loại là 35 ha. Nhằm hỗ trợ người dân sản xuất tăng năng suất cũng như chất lượng cây trồng, ngay từ những ngày cuối tháng 8, hội nông dân xã đã triển khai đến các chi hội chương trình hỗ trợ giá giống ngô, khoai tây đến các hội viên. Qua đó, các hội viên đăng ký mua 130 kg ngô giống với các loại giống B265, CP111, SP099 với giá hỗ trợ 45.000 đồng 1 kg. Ngoài ra, các hội viên đăng ký mua trên 400 kg khoai tây và được hỗ trợ 400.000 đồng một sào, tương đương với 25-35 kg khoai tây giống một sào. Nói về việc hỗ trợ hội viên nông dân sản xuất, ông Trương Văn Viện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Ngạn chia sẻ.
Cũng như hàng năm, sau khi mà chuẩn bị cho công tác thu hoạch lúa, hội nông dân cũng phối hợp với các ngành khác tuyên truyền cán bộ hội viên chủ động trong công tác sản xuất vụ ba, đó tập trung vào đối với cây ngô, cây rau màu thì tập trung vào những giống và được ủy ban tỉnh, ủy ban thành phố hỗ trợ qua trạm khuyến nông. khuyến khích thì các hộ dùng các giống có năng suất chất lượng cao, thì cái diện tích ngô là cơ bản đã trồng xong. Còn cái rau màu đặc biệt với cây khoai tây thì bây giờ là đang trồng. Còn các cái rau màu khác thì vào dịp thời vụ này thì các hộ cũng sẽ căn chỉnh cho đáp ứng được cái của vụ đông thì nó kịp với cái thời gian của từng loại cây.
Trong tiết trời đầu đông trên cánh đồng xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn, người dân đang hối hả vun những luống ngô, khoai tây đang xanh tốt. Bà con nông dân vui mừng khi thời tiết đầu mùa thuận lợi, cây trồng vụ đông đang phát triển tốt. Ông Đặng Văn Khương đang chăm sóc cho luống khoai tây mới nảy mầm, phấn khởi chia sẻ.
Đăng ký mấy hội nông dân xã, năm nào cũng có những cái hỗ trợ về các cái cây giống này, lúa, giống ngô, giống khoai. Khoai tây là hỗ trợ là bây giờ mình còn phải trả là 8.000 đồng trên 1 kg, đã hướng dẫn làm theo đúng quy cách. Nếu mà với cái giá hỗ trợ như này mà làm theo đúng quy cách, quy trình mà làm nhiều, làm với cái diện tích lớn thì là nó sẽ được cái hiệu quả hơn.
Xác định vụ đông là vụ sản xuất quan trọng mang lại giá trị và thu nhập cao cho nông dân ở các địa phương. Do đó, vụ này, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch gieo trồng trên 1.200 hectare cây màu vụ đông. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, khác với năm trước, vụ đông năm nay diễn ra trong điều kiện rất thuận lợi. Nguồn cung ứng giá giống, vật tư phân bón và thị trường tiêu thụ trên địa bàn ổn định. Các địa phương cũng đã chủ động tích trữ đủ lượng nước để phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân. Ngoài những điều kiện thuận lợi nêu trên thì cơ chế chính sách hỗ trợ giá giống của tỉnh cũng khuyến khích bà con phát triển cây trồng vụ đông. Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ giá giống của tỉnh. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn của thành phố cũng chú trọng công tác phòng chống bệnh hại trên cây trồng vụ đông để đảm bảo năng suất cũng như chất lượng, giúp người dân tăng thu nhập. Nói về vấn đề này, ông Ngô Danh Thùy, Phó trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hàng năm thì phòng kinh tế với trạm bảo thực vật cũng đều kiểm tra đánh giá để cũng xác định các cái vòng đời, các lứa tuổi của sâu ạ, hoặc là những cái căn cứ điều kiện thời tiết và xuất hiện của bệnh này, xem mức độ, mật độ của bệnh, và trên cơ sở đó thông báo cho tới các cái phường xã sản xuất nông nghiệp để kịp thời thông báo cho bà con cũng như dự tính và dự đoán. Thế thì bao giờ đến lúc nguy cơ thì người sẽ có cái thông báo nó khẩn cấp hơn. Thế còn bên cạnh đó thì luôn luôn đào tạo cho người nông dân chủ động trong công tác phòng chống. Phòng y tế cũng đã có tham mưu và tổ chức các cái lớp tập huấn không những trên cây trồng mà trên cả các cái gia súc gia cầm. Và đặc biệt là trong cái đợt rét đậm thì đó là cái chu kỳ thôi, thì nó đều xuất hiện những sâu, những bệnh, và đều có thông báo để người dân luôn luôn chủ động, và mỗi một người dân là một bác sĩ để tự chăm sóc được cái cánh đồng của mình. Cái nông dân là người mà sát đồng ruộng nhất, nhưng với cái thông báo của chúng tôi thì người nông dân sẽ tự kiểm tra, và như vậy thì cái quyết định xử lý đúng đắn nó sẽ giúp cho hiệu quả về năng suất, sản lượng cao cũng như là hiệu quả kinh tế.
Với sự năng động trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất của người dân, cùng với sự vào cuộc tích cực của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, hy vọng vụ đông năm nay, thành phố Thái Nguyên sẽ giành thắng lợi cả về diện tích và sản lượng. Quý vị và bà con nông dân vừa theo dõi chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 11 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn số 4.355 UBNZTH về việc xin chủ trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đường vào dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc, gửi Thường trực Tỉnh ủy. Nội dung công văn như sau. Thực hiện kết luận số 72 KLTU ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc và đề xuất của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Đồng ý chủ trương cho thực hiện tuyến đường dài khoảng 9,5 km, dự kiến đặt tên là đường Núi Cốc, từ đường tránh quốc lộ 3 đến đường ven Hồ Núi Cốc theo hình thức đối tác công tư, PPP, hợp đồng BT. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là cơ quan quản lý nhà nước, chủ trì phối hợp với sở ngành đơn vị có liên quan và doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, lập quy hoạch chi tiết, xác định hướng tuyến, lộ giới, lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân là trưởng ban để tổ chức chỉ đạo thực hiện các thủ tục quy trình theo quy định từ lập dự án, theo hình thức đối tác công tư làm chủ đầu tư, tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng và các khu tái định cư, đáp ứng yêu cầu về thời gian và tiến độ. 2. giao Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục vay khoảng 500 tỷ đồng từ Kho bạc Nhà nước trong năm 2016 để có nguồn phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường trên. 3. Đề nghị doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Ban chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 1 km để khởi công xây dựng cổng Tam Quan Ngoại trong tháng 12 năm 2016. 4. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện việc xác định hướng tuyến, cắm lộ giới của tuyến đường trên và thực hiện các thủ tục theo quy định. Đồng thời giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và Ban chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng xong toàn tuyến trong quý 1 2017 để bàn giao cho nhà đầu tư tổ chức thi công theo quy định. 5. Chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm triển khai thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo và đề nghị thường trực tỉnh ủy xem xét kết luận bằng văn bản để tổ chức triển khai thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn về việc xin chủ trương đẩy mạnh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đường vào dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ra thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đường vào dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc. Tại hội nghị Thường trực Tỉnh ủy ngày 9 tháng 11 năm 2016, sau khi xem xét văn bản số 4355A UBNZTH ngày 9 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh xin chủ trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đường vào dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến như sau. 1. Đồng ý chủ trương thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài, điểm đầu giao với đường Lương Ngọc Quyến, điểm cuối xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, toàn tuyến đường dài khoảng 9,5 km, dự kiến đặt tên là đường Hồ Núi Cốc, theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT. 2. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đề nghị Bộ Tài chính cho vay vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước với số tiền 500 tỷ đồng để có nguồn phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường trên. Chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện việc xác định hướng tuyến, cắm lộ giới của tuyến đường trên và thực hiện các thủ tục theo quy định. Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án để dự án sớm triển khai thực hiện. 3. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là cơ quan quản lý nhà nước chủ trì phối hợp với sở ngành, đơn vị có liên quan lập quy hoạch chi tiết, xác định hướng tuyến, lộ giới, lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng ban để tổ chức chỉ đạo thực hiện các thủ tục, quy trình theo quy định, từ lập dự án theo hình thức đối tác công tư, làm chủ đầu tư tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng và các khu tái định cư, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 1 km để sớm khởi công xây dựng và tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng xong toàn tuyến trong quý 1 năm 2017 để bàn giao cho nhà đầu tư tổ chức thi công theo quy định. Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.
Xe ta băng qua núi, xe ta băng qua đèo
mà vẫn vèo vèo.
Từ khi đổi xe Isuzu, anh ăn lên làm ra phết nhỉ.
Isuzu xe Nhật có tiếng mà, chạy vừa bền vừa tiết kiệm dầu nữa.
Nên em tính tận một con chở hàng cuối năm nay anh ạ.
Tôi cũng chuẩn bị rước thêm một con Isuzu nữa. Trong tháng này, kỷ niệm 100 năm thành lập Isuzu Nhật Bản, mua xe tải được tặng đến mấy ngàn lít dầu đấy.
Ồ, Isuzu lâu đời phết anh nhỉ.
Ừ, chưa hết, ngoài tặng dầu có miễn phí trước bạ nữa. Cơ hội vàng nhá.
Hay quá, anh em mình đến đại lý Isuzu luôn đi anh.
Xe tải Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Isuzu Nhật Bản, khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe tải Isuzu sẽ được tặng lên đến 2.400 lít dầu và miễn phí lệ phí trước bạ. Gói ưu đãi lên đến 60 triệu đồng tùy theo từng dòng xe, áp dụng từ ngày 17 tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2016. Cơ hội vàng, quyết định ngay để sở hữu xe tải Isuzu với mức giá chỉ từ 366 triệu đồng. Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Chi tiết liên hệ đại lý Isuzu gần nhất.
Từ nay đến hết ngày 30 tháng 11, Điện Máy Xanh lại ngập tràn khuyến mãi với hàng ngàn ưu đãi cực hấp dẫn. Khách hàng mua TV, tủ lạnh, máy giặt của LG sẽ được 100% quà tặng gia dụng thiết thực như nồi cơm điện tử, nồi inox cao cấp, bếp điện từ Philips trả góp 0%, tặng thêm 1 năm bảo hành và cơ hội trúng 10 bộ quà trị giá 100 triệu đồng. khách hàng mua TV của Samsung, Panasonic, của Sony hoặc TCL cũng được hưởng chính sách trả góp 0% và những quà tặng từ 100.000 đến 1 triệu đồng. Ưu đãi lớn với chương trình đổi mới máy lạnh Panasonic, khách hàng sẽ được giảm ngay 3 triệu đồng, trả góp 0%, miễn phí lắp đặt và giảm 50% chi phí ống đồng. An tâm sử dụng hàng điện tử, điện lạnh trong vòng 1 tháng, hàng lỗi đổi ngay cái mới. Để biết thêm thông tin sản phẩm khuyến mại, vui lòng truy cập website www.dienmayxanh.com hoặc gọi tổng đài miễn phí 1-800-1061.
Ngon quá!
Sữa trái cây Cool! Thêm vitamin B. Vitamin A, vitamin D, D. Đang rất bé à, ngon, rất bé lắm khỏe.
Bạn Trân đang uống gì vậy?
Sữa trái cây Cool mới này, ngon lắm! Có hương trái cây nhiệt đới và hương cam. Bạn muốn uống cái nào?
Mình uống cả hai luôn! Ngon quá.
Các con uống gì mà vui thế?
Dạ, tụi con uống sữa trái cây Cool.
Sữa trái cây Cool hả? Sao mẹ chưa nghe bao giờ nhỉ? Tôi có tìm hiểu rồi. Cool là sản phẩm của nhãn hàng Leaf thuộc công ty cổ phần sữa quốc tế IDP, là công ty có vốn đầu tư nước ngoài của tập đoàn Vina Capital và Daiwa PI Partner Nhật Bản đấy chị. Sữa trái cây Cool bổ sung thêm vitamin giúp bé ăn ngon và lớn khỏe.
Wow, để tôi ra mua ngay mới được.
Ừ, giá rất phải chăng nhé. Chỉ có 3.500 đồng một hộp. Sữa trái cây Cool mới làm từ sữa và nước ép trái cây nguyên chất, bổ sung vitamin A, B, D vừa ngon vừa bổ dưỡng, cho bé uống thật ngon, ăn thật ngon và cao lớn khỏe.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!